Phật đã cùng người mà đắc đạo quả, ngài hướng dẫn tứ chúng theo chỉ trong đi chuyển sang chính đường. Thì cái thời kỳ đó, bây giờ mình tạm thời mình dùng một cái từ ngữ gọi là nguyên thủy tức là gốc. Nhưng mà đây là cái giai đoạn này là cái giai đoạn gốc của đạo Phật. Thì tạm thời mình dùng cái từ là nguyên thủy đó là giai đoạn là một đến một 100 năm sau. 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thì khoảng từ Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 100 năm sau, thì cái giai đoạn thứ gì này đó, Phật giáo vẫn giữ nguyên, tức là khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Phật giáo vẫn như cũ, chỉ có khác một cái là không có Đức Phật. Và cái thời kỳ này á, thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, kết tập một cái tam tạng lần thứ nhất, 3 tháng là phải khoảng ngắn đây, đó, thì là kết tập tam tạng lần thứ nhất, là 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và đến 100 năm sau, đó, thì là kết tập tam tạng lần thứ hai, 100 năm. 3 tháng sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì kết tập tam tạng lần thứ nhất. Kết tập tam tạng này á, tức là hồi tất cả chúng tăng lại, quả thực là ai nhớ được cái điều gì Đức Phật dạy thì lại phục lại hết. Thì kết tập tam tạng này á, tức là tương phục lại tất cả những cái lời Phật dạy. Thì đó là cái lần kết tập tam tạng đầu tiên. Lần tất cả tôn tạng đầu tiên đến cái lần tất cả tôn tạng lần thứ hai á, là bởi vì có một cái nguyên nhân là sau 100 năm á, thì có một vài cái tư tưởng giả thích hơi khác nhau, tức là giả thích về Phật giáo tính những cái lời Phật dạy á, thì là có nhiều nhóm đi hoàn pháp chỗ này chỗ kia, thì cái nhóm này giải thích một vài cái điểm hơi khác chút, mà rất ít rất nhiều. Thì á, bắt đầu nó mới hình thành thôi, chứ nó chưa có ra thực sự, chứ còn mới hình thành, mới bàn qua bàn lại vậy thôi, chứ chưa có nó ra cái văn bản gì thật sự, chỉ có một cái bắt đầu ý kiến một xíu. Thì vì vậy cho nên á, Chư Tăng mới kết tập tâm tạng lần thứ hai để xác định là Phật giáo cứ giữ nguyên cho đừng có thay đổi. Cho nên Phật giáo sau 100 năm vẫn gọi là nguyên thủy. Nhưng mà nguyên thủy mình phải để đánh dấu là nguyên thủy mà có được Phật đó, là nguyên thủy 1. Thì 100 năm sau đó, thì là nguyên thủy 2. Nguyên thủy 2 là bởi vì giữa có Đức Phật với không có Đức Phật là hai điều khác nhau. Giữa có Đức Phật, ví dụ như bây giờ mình có quên đi, thì mình phải hỏi Đức Phật lại, thì là Phật nói vẫn nói lại. Nhưng mà Phật giáo nguyên thủy 2 đó, thì là ai nhớ được cái nào thì ghi cái đó. Thì bây giờ mình thì mình tin rằng là các vị A-la-hán, cho nên họ nhớ lại là rất chính xác, cho họ không có thêm bớt. Cho nên mình tin rằng là Phật giáo nguyên thủy 2 này vẫn còn đúng. Nhưng mà dù sao nữa cũng không phải là chính Đức Phật nói, mà chỉ là Phật lại thôi. Ví dụ như bây giờ thầy giảng ở đây là có thuộc được nghe hiểu thầy nói gì, rồi bây giờ thuộc lại nói được mấy ngày mà thầy ở tại Brisbane này nói cái gì, bây giờ thuộc lại đó, cái thuộc lời thuộc lại đó. Nhưng dù sao nữa là Phật không phải là hoàn toàn là lời Phật. Cho nên cái Phật giáo nguyên thủy 1 với Phật giáo nguyên thủy 2 vẫn có cái giống nhau, nhưng mà vẫn có cái chút khác, chứ không phải là hoàn toàn giống nhau. Thì cho đến 200 năm á, thì nó lại có hai cái kết tập tâm tạng. Một cái kết tập tâm tạng lần thứ nhất, và một kết tập tâm tạng lần thứ ba. Kết tập tâm tạng lần thứ ba, tức là khi kết tập thứ nhất, thứ hai, thứ ba vẫn giữ như lần kết tập lần đầu. Cho nên là ba cái này thì kết tập. Nhưng bắt đầu á, những cái phái mà từ 100 năm đó, họ đã bắt đầu là khác rồi á. Từ 100 năm đến 200 năm là đó, họ đã hình thành ra một cái hệ tư tưởng, chứ không phải còn là chỉ là khác nhau, bàn qua bàn lại khác nhau đó. Đó là tư tưởng. Cho nên á, họ lại kết tập ra một cái lần khác. Tức là khi kết tập về trước, khi kết tập này kết tập á, thì bên phía mà nguyên phía đây này, họ thấy là cái kết tập này là có khai thác rất nhiều, chứ không giống cái kết tập này đó là mấy cái bộ kinh mà bây giờ mình gọi là A Hàm, Agama. Còn á, bên Pali á, thì là Nikaya, tức là hai cái này là hai cái kết tập khác nhau. Agama đó, bên Nikaya là cũng năm bộ, mỗi bên cũng là năm bộ hết. Bên này là năm bộ kinh: Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tiểu bộ kinh, Tăng Chi bộ kinh, rồi Tương ưng bộ kinh, là cũng năm bộ. Thì bên Agama cũng năm bộ, nhưng mà thay vì nói là bộ kinh thì bên kia là A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, rồi Tăng Chi A Hàm, rồi cũng là A Hàm. Nhưng mà sau hai cái nội dung thì nó lại khác nhau. Có khác biệt á là bên cái bộ, một bộ bên bộ Agama này thì viết bằng tiếng Sanskrit, còn bên cái bộ bên Nikaya này thì viết bằng tiếng Pali. Tiếng Pali là cái tiếng của Đức Phật trong cái thời gian mà ngài xuất gia, ngài sử dụng một cái ngôn ngữ này là để ngài truyền bá trong bảy cái quốc độ của cái thời mà ở tại Ấn Độ, bảy quốc độ, thì Đức Phật ngài xuất gia trong bảy quốc độ đó, thì ngài sử dụng cái ngôn ngữ Pali, là cái ngôn ngữ mà ngài dùng các cái tiếng địa phương đó ngài kết hợp lại để mà nói làm sao mà để cho đi bảy nước đều là nói là đều người ta hiểu được hết, cho nên ngài kết hợp các cái ngôn ngữ địa phương đó lại, ngài làm thành một cái ngôn ngữ Pali. Sau này người ta học về ngôn ngữ học có thể người ta cũng thấy rằng là ngay cả tiếng Anh, tiếng Pháp, những cái tiếng của Tây phương ấy, cũng ảnh hưởng rất nhiều vào cái ngôn ngữ Pali này. Còn toàn bộ cái vùng châu Á, Đông Nam Á đó, nhất là vùng Đông Nam Á thì sử dụng toàn bộ là tiếng Pali này. Còn tiếng Sanskrit là của khi mà 2200 năm sau Phật nhập Niết Bàn thì Đạo Bà La Môn mạnh lên Đà Lạt. Họ mới soạn ra cái ngôn ngữ Sanskrit, và họ là dựa vào bởi vì cái giai cấp Bà La Môn là họ là giống như là phổ vấn giai cấp sát đề đề, tức là giai cấp vua chúa, cho nên đó là họ đề nghị vua chúa đó là ra lệnh cấm không được sử dụng tiếng Pali nữa, mà phải sử dụng tiếng Sanskrit, tiếng của họ. Thực ra cái tiếng này đó là cái tiếng Sanskrit họ cũng lấy từ tiếng Pali mà họ soạn ra thôi, nhưng mà họ thần thánh hóa ra, họ nói là đây là cái ngôn ngữ của thần linh, của đấng phàm siêu đưa xuống, cho nên là bây giờ cấm không được dùng cái ngôn ngữ Pali nữa, mà phải dùng ngôn ngữ Sanskrit. Trong khi đó thì vua Ả Dục đã truyền cái tiếng Pali này qua Tích Lan, rồi Miến Điện, rồi vào các nước Đông Nam Á. Trong cái thời đó là ở cái vùng mà miền Nam Việt Nam của mình đó, là cũng nằm trong cái vùng đó, Campuchia, rồi Mạc Lai, Lào, rồi Thái Lan, Miến Điện đó, nó nằm trong cái vùng người ta gọi là Văn Minh, ở giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Cái vùng Văn Minh đó gọi là vùng Văn Minh Suvarnabhumi, mà Việt Nam mình đã gọi là Văn Minh Phù Nam, có một nền Văn Minh Phù Nam. Cái nền Văn Minh Phù Nam này đó, nó còn là những cái dấu tích như thử là mấy cái tháp châm của mình này, rồi mấy cái ăn có quá ăn có thơm này, mấy cái đó là của một cái thời Văn Minh của cái Văn Minh Phù Nam đó. Ở Lào cũng có những cái dấu tích, ở Thái Lan, ở Miến Điện đều còn cái dấu tích của cái Văn Minh đó. Thì lúc đó là tiếng Pali bị cấm ở tại Ấn Độ. Cho nên khi mà khi kết tập tâm tạng của cái bên bên khác cái trường phái này á, thì phải viết bằng tiếng Sanskrit chứ không viết bằng tiếng Pali nữa. Thành ra hai cái tùng chương này khác nhau, tức là 200 năm sau thì các cái bộ phái mới có cái kết tập tâm tạng lần đầu tiên mà bằng tiếng Sanskrit. Trong khi á, trong cái thời nguyên thủy á, thì đã 3 tháng là kết tập một lần, trăm năm kết tập một lần. Và khi thấy có cái Agama này mà kết tập á, thì bên các vị này mới hồi họp lại kết tập lại một lần nữa, tùng chương lại, và tuyên bố là vận dụng lại cái mà cái kết tập lần đầu tiên. Cho nên á, cái thời kỳ này á là Phật giáo Nguyên Thủy Ba. Nguyên Thủy Ba chỉ có một số khác biệt với Nguyên Thủy Một của Nguyên Thủy Hai ở cái chỗ là khi mà ở bên các cái phái đó, cái phái này đó, tất cả cái phái này nó gồm tới 18 phái này, phát sinh ra các tập môn phái tới 18 cái môn phái như vậy, là tức là rất nhiều cái nhánh. Cái cây á, cây bắt đầu một nhánh rồi, 18 cái nhánh đó thì là họ có viết ra những cái bộ luật. Tức là thời này ấy, họ chưa viết ra kinh, kinh thì vẫn là Agama thôi. Nhưng mà các bộ luận á thì họ viết một số cái bộ luận, viết ở trong cái thời đại này. Thì cái thời đại này á kéo dài cho đến 600 năm, thì bắt đầu đó là một cái người đầu tiên sẽ dương lên cái Phật giáo Đại Thừa, và bắt đầu từ đó có cái từ là Đại Thừa. Do về Tổ Mạng Minh là viết cái cuốn là Đại Thừa Khởi Chính Luận. Do Tổ Mạng Minh viết Đại Thừa Khởi Chính Luận, cho nên đó từ bắt đầu từ 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn trở đi thì là Đại Thừa là phát triển. Sau Mạng Minh thì đến Long Thọ, đến Thế Thân, đến Vô Thước và đến nhiều cái vị tổ giác ra đời từ sau một năm đó. Thì á, khi mà bắt đầu cái tông cái Đại Thừa Khởi Chính Luận của Mạng Minh thì bắt đầu mới gọi các cái tông phái trước là tiểu thừa, tức là cái thời kỳ từ đây này, từ khi mà thời kỳ phát hiện này á thì được gọi là tiểu thừa. Còn cái thời kỳ còn lại đó, đến 1100 năm, thì cái thời kỳ này là thời kỳ Đại Thừa. Trong thời kỳ Đại Thừa là phân ra 10 cái nhánh chính, 10 cái nhánh chính người ta gọi là Thập Đại Môn Phái. Từ khi đây cho đến 1100 năm thì có soạn ra rất nhiều cái bộ kinh, kinh Bát Nhã này, rồi kinh Kim Cang, rồi kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Già Tâm Ấn, kinh A Di Đà, rất nhiều cái bài kinh trong cái này. Và mỗi cái bài kinh, mỗi cái bộ kinh như vậy á lập thành một phái. Ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ thì là lập thành ra cái phái Tịnh Độ, kinh Hoa Nghiêm thì lập ra thành ra là phái Tông Hoa Nghiêm Tông, kinh Pháp Hoa thì lập ra cái phái Pháp Hòa Tông. Có những cái phái thì là họ chuyên về lục, rồi gọi là lục tông. Rồi có cái phái là không tông, không tông là của Long Thọ, tức là triết học tánh không. Rồi lại có cái phái thục tông, thục tông là của Thế Thân Vô Thức, nói về duy thức học. Thực chất là trong cái thời này, trong thời mà từ 600 năm đến 1100 năm đó, là cái thời đó phát triển lại được. Rồi á, sau 1100 năm á, thì bắt đầu thiền tông ra đời. Bắt đầu từ 1100 năm trở đi là thiền tông này. Thiền tông là một này. Rồi Mật tông này. 1100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì là Nhạc Ma Tổ Sư là từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Và theo lịch sử là ghi nhận là sau 1100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Và từ đó là Thiền Tông trong đó là ra đời. Cái đặc biệt cái Thiền Tông cái khác cái Đại Thừa ở chỗ này. Thiền Tông với Mật Tông khác cái Đại Thừa ở cái chỗ là Thiền Tông á, từ xưng là tối thượng thừa. Từ xưng là tối thượng thừa, tức là không phải Đại Thừa mà là tối thượng thừa. Nhưng mà cái tông này đặc biệt á, là phủ nhận tất cả cái kinh luận mà mình được soạn ra 200 năm sau cho đến 1100 năm sau đó. Cho nên á, bằng một cái tuyên ngôn mà rất là mạnh mẽ, đó là cái tuyên ngôn đó này: bất lập văn từ, giả ngoại biệt quyền, thực trị nhân tâm, tiến tánh thành Phật. Tức là Thiền Tông á, phủ nhận các cái giáo, cái mà các tin giáo này, và đi chỉ thật vào cái trở lại cái bản tâm của mình để mà giác ngộ. Và đó là Thiền Tông. Mật Tông cũng vậy. Mật Tông cũng nói là cái tất cả là đều ở nơi mình, giống như là một cái Om Mani Padme Hum, tức là như là cái viên ngọc quý đã có sẵn ở trong mình. Cho nên phải trở về với cái viên ngọc quý đó. Vì nó khác với nhau ở chỗ này, ví dụ như trong này các cái trình độ tông hay là các cái tông á, thì phần lớn á là cứ tu tập để mà đạt tới một cái cảnh giới khác, chứ không phải là trở về với tự tánh. Thì Thiền Tông với Mật Tông á thì lại là trở về tự tánh. Trở về tự tánh đó nó cũng giống với Nguyên Thủy. Nguyên Thủy từ hồi xưa, từ thời Đức Phật Ngài đã nói là Attahi Attanona Thoko Hina Thoko Siya, tức là không có nương tựa gì ở bên ngoài mà phải nương tựa chính mình, tức là phải trở lại với chính mình. Đức Phật Ngài nói là khi mình trở về với chính mình và mình trở nên thuần tịnh thì đó là cái nơi nương tựa rất nhiều tối thượng. Cho nên Thiền Tông và Phật giáo Nguyên Thủy hay Mật Tông đều là nói là mình phải trở về với cái tự tánh mà nó không phải là đi nương tựa ở bên ngoài. Cho nên bên Thiền Tông thì gọi là không hướng ngoại cầu nguyện, tức là không có tìm cái bên ngoài. Còn Đức Phật á, thì là nói là Ohina Thoko Siya, tức là không có nơi nào ở bên ngoài mà mình đi nương nhờ cả, mà chỉ có trở về nương nhờ chính mình. Cái câu mà cả tất cả các tông phái đều công nhận đó là cái câu mà nói là từ mình sắp bước lên mà đi, hay là từ mình là hòn đảo của chính mình. Thì như vậy á, là ở đây bây giờ mình chia làm hai thời kỳ. Một cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ Nguyên Thủy. Thời kỳ này thì Nguyên Thủy gồm có Nguyên Thủy 1, Nguyên Thủy 2, Nguyên Thủy 3, thời kỳ Tiểu Thừa, thời kỳ Đại Thừa và thời kỳ của Thiền Tông, Mật Tông. Như vậy á, là nó thành ra là coi như là thành hai. Cho đến bây giờ là tới cái ngọn của cái cây đó. Thì ở đây là sau 1100 năm thì là Thiền Tông và Mật Tông. Thì cây đó là như vậy đó. Cây Phật giáo nó như vậy. Cây Phật giáo gồm có cái gốc và cái thời có Đức Phật. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ Nguyên Thủy hai, tức là các vị thánh tăng mà không có Đức Phật tụng tuyên lại những cái lời dạy của Đức Phật. Cái Nguyên Thủy 1 á nó nằm đây, cái 11 nằm đây, Nguyên Thủy 2 nằm đây. Thực ra cái Nguyên Thủy 2 nó kéo dài lên tới trên này. Còn Nguyên Thủy 3 á, Nguyên Thủy 3 tức là vẫn giữ cái Nguyên Thủy cho đến bây giờ, tức là Nguyên Thủy 3. Tức là Nguyên Thủy 3 này á, là tồn tại với Diệu Thừa, Đại Thừa và các cái tông phái. Còn cái Nguyên Thủy 1 là chấm dứt rồi, vì Đức Phật không còn nữa, là Nguyên Thủy 1 chấm dứt. Nguyên Thủy 2 thì cũng không còn. Nguyên Thủy bây giờ đó là Nguyên Thủy 3 phát triển lên cho đến bây giờ, tức là từ ngày này. Còn đó, các cái nhánh đó, là Tiểu Thừa với Đại Thừa. Tuy nhiên đó, hiện nay thì các cái nhánh Tiểu Thừa đều không còn nữa. Cho nên bây giờ đó, nó chỉ còn lại hai thôi, còn lại hai thì bên này á gọi chung á là nguyên thủy, và bên này á gọi chung á là phát hiện. Cho nên bây giờ người ta gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát hiện. Bởi vì bây giờ không còn tiểu thừa là mấy cái tông phái đó, bây giờ nó không còn, chỉ còn lại một số sách hoặc của các cái tông phái, ví dụ như số sách như các cái bộ Agama, tức là bộ A với là một số cái luận. Cho nên cái số lượng này rất là ít, chỉ có sau này kinh điển của đại thừa với thiền tông mới là nhiều, từng phát triển của cái đoàn từ 600 năm trở lui mới là nhiều. Song song với đó thì Phật giáo Nguyên Thủy Ba vẫn là tiếp tục giữ nguyên cái tiếp tập tâm đạo. Tuy nhiên là có một cái khác là trong Phật giáo Nguyên Thủy Ba là có phát triển chứ không phải là hoàn toàn nguyên thủy. Đó, cho nên là những cái người mà theo nguyên thủy cũng phải hiểu điều đó, chẳng thôi cứ tưởng rằng là nguyên thủy là nguyên thủy, như thế là thời Đức Phật đâu, không phải là nguyên thủy như thời Đức Phật. Nguyên thủy ba tức là bắt đầu ở bên này là vì có các cái luồng, cho nên bên nguyên thủy cũng có các chú giải, thêm vào các chú giải, không thêm vào kinh, nhưng mà các cái luồng, các chú giải thì có thêm vào. Từ cái kết tập tâm tàng ma trở đi đó, tức là 200 năm sau Đức Phật thì mới có một số các cái chú giải. Thế thì á, bây giờ mình thấy là cái cây Phật giáo đó, thì thật ra cái cây vẫn là một cây. Ví dụ như bây giờ cái cây này là tạm giả sử giống như cây cam đi, thì bây giờ tuy là nhánh nhưng mà cũng là nhánh cam, tuy là ra cái những nhánh khác nhau nhưng mà đều là cam hết, chứ không phải là không phải cây Phật giáo này là cái cốt lõi của Phật giáo vẫn là một, chứ không có khác. Nhưng mà khác là ở cái chỗ là do phát triển hướng này hay phát triển hướng kia mà nó có những cái hình thức bên ngoài trở nên khác nhau. Thì nội dung cốt lõi thì giống nhau nhưng mà hình thức bên ngoài thì vẫn có nhiều cái khác nhau. Hơn nữa Phật giáo Nguyên Thủy thì giữ nguyên, còn á tiểu thừa thì bây giờ còn ít thì không nói được rồi, cho nên bây giờ chỉ còn nguyên thủy và phát triển thôi. Thì phát triển chính đó, bây giờ còn lại đó là của đại thừa và của các cái tông thiền tông, mật tông. Thì những cái tông, những cái tông phái này đó gọi là Phật giáo phát triển. Thì một cái cây á, nên phải thấy là một cái cây đương nhiên là phải có phát triển thôi. Thế thành ra cái Phật giáo là nguyên thủy với phát triển đó, là đều cũng đúng hết. Nhưng mà trong ba thời kỳ này đó thì Đức Phật á, ngài đã tiên tri, ngài nói là cái thời này này, cái thời này là Phật giáo nguyên thủy một này, và thời này gọi là thời kỳ chánh pháp, và có thể cái thời kỳ chánh pháp này đó, kéo dài được thêm được một thời gian. Nhưng mà từ đó trở lui thì gọi là thời kỳ tường pháp. Tường pháp tức là nói ra thì cũng giống như Phật nói, nhưng mà không phải, không hẳn đã là Phật nói như vậy. Mặc dù cái ngôn ngữ thì vẫn là lời Phật dạy, nhưng mà khi mà người ta giải thích thì người ta vận dụng thì nó chưa hẳn đã là giống như Phật. Cho nên là Phật giáo càng ngày có biến đổi ra nhiều, rất rất nhiều. Hiện nay bây giờ mình đừng nói nước nào, mình ngay nước Úc thôi cũng đã có rất nhiều cái tông phái khác nhau. Nguyên thủy cũng có, đại thừa cũng có, rồi mật tông cũng có, thiền tông cũng có, rồi thêm qua một số những cái tông phái mới, nó rất nhiều. Đó là cái sự phát triển. Cái cây nó càng lớn ra thì nó sẽ phát triển ra nhánh ngọn lung tung hết. Cho nên với gọi là thời kỳ mạt pháp. Cái chữ mạt đó có nghĩa là cái nhánh ngọn, tức là nó đã ra thành á, tức là bây giờ ở đây là những cái cành, cái nhánh chính. Nhưng mà bây giờ một cái tông phái như vậy á, giờ thực ra trong đại thừa này, thực ra trên thực tế nó còn lại có ba tông, tức là toàn bộ cái này nó còn lại ba nhánh này, còn lại ba nhánh chính này. Thì là mật tông, tịnh độ tông và thiền tông. Hiện nay tức là chính là mật tông, thiền tông và tịnh độ tông.
thì nó có một cái tông phái này, bây giờ thiền tông cũng chia ra, ví dụ thiền tông, thiền tông là chia làm năm phái,
chào đầu này, cái ngượng này, con môn này, pháp nhạc này, tâm tế này, tức là chia làm năm phái. Tịnh độ tông cũng vậy, tịnh độ tông ở Trung Hoa khác, tịnh độ tông ở Ấn Độ khác, tịnh độ tông ở Nhật Bản khác. Ví dụ qua Nhật Bản là tịnh độ tông là trở thành là chánh tông, chánh thay đổi. Còn bên mật tông là thôi rất nhiều phái, nếu mà ai mà nghiên cứu về mật tông thì thấy là phái mũ đen, phái mũ vàng, phái mũ đỏ, đủ thứ hết, đó là khác nhau hết. Chính vì vậy cho nên đó, mới gọi là ngọt, tức là bây giờ nó ra ngọt hết rồi. Thì cái thời kỳ mà nó ra ngọt đó gọi là mạt pháp. Cái chữ mạt đây là có nghĩa là cái ngọt, chứ không phải là mạt đây là thư mạt thư đốn gì hết đó. Mà mạt là cái ngọt, tức là cái thời kỳ cái góc thân này đó, thì vẫn là nguyên thủy. Nhưng mà khi ra cái nhánh thì cái nhánh này là cần chính, nhưng mà ra các cái nhánh và ra ngọt, chính vì cái ngọt này mới gọi là mạt pháp. Ngay cả nguyên thủy cũng không hẳn là một nhánh, một cái nguyên thủy từ đây, nó chia làm hai ba. Ngay trong Phật giáo nguyên thủy bây giờ cũng vậy, phải thiền này khác, phải thiền kia khác, phải thiền nọ khác, tức là cũng đã chia ra khác nhau về cấp thực tập. Nói chung á thì cái cốt lõi vẫn là cái cam, nhưng mà là bây giờ là cũng có thời kỳ là chánh pháp, thời kỳ thường pháp và thời kỳ mạt pháp. Thì cho dù là cả ba thời kỳ như vậy á thì vẫn là không dám thôi, nhưng mà nó có khác ở cái chỗ là trong thời kỳ chánh pháp thì có được Phật, cho nên ngài hướng dẫn thì không có thể nào mà sai được. Nhưng mà sau thời Đức Phật á, khi mà còn các vị A-la-hán thì vẫn còn đợi, tức là cái thời kỳ Phật giáo thứ hai thì còn đợi. Về sau á, bắt đầu phát hiện 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 ra đó thì khai ra thì dần dần á cái nhánh cái ngọn càng ngày càng nhỏ đi, cây thì vẫn sung xê. Bây giờ Phật giáo trên thế giới thì là đông hơn cái thời mà Đức Phật không ngoài thuyết giảng nhiều. Thời tôi thuyết giảng thì nhiều lắm rồi, cái người Ấn Độ thôi, người Ấn Độ cũng đâu phải là cả 100% người Ấn Độ, mà chỉ là một số người thôi là theo Phật thôi. Nhưng mà bây giờ Phật giáo truyền khắp nơi trên thế giới, nhưng mà trong đó thì mình cũng thấy rằng là có cái mê tín dị đoan rồi gì lung tung vô trong cũng có, chứ không phải là không có. Cho nên á, Phật giáo nó vẫn có cái gì bên ngoài lai, cái thứ cái bên ngoài. Cho nên tình hình Phật giáo là như vậy. Cho nên á, nói chung là thế này, nói chung là Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên cái hình thức và nội dung của Đức Phật. Nhưng mà đó là cái muốn diệt nguyên thôi, chứ còn diệt nguyên được hay không á, cái đó là người khác. Diệt nguyên có đúng thật sự hay không á, thì đó là nó cũng có hơi khó đến như vậy. Còn cái thứ hai đó là chủ trương phát triển đó, là tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà vận dụng sao để cho nó phù hợp với trình độ chúng sanh. Thì hai cái điều này á, cái phát nguyên thủy và phát triển á, có cái hay là ở chỗ thế này. Nguyên thủy thì giữ, ít nhất là cũng giữ được cái gốc của đạo Phật. Còn bây giờ có đúng cái góc đó hay không thì đó là một trường khác. Nhưng mà cái tâm nguyện là muốn giữ lại đúng cái góc. Còn Phật giáo phát triển đó, thì lại muốn phát triển để đời lạc cùng sinh, để cho mọi người đều có thể là theo Phật được, tu tập được, đủ ít đủ nhiều mà tu tập được. Do đó hai khuyên hướng này theo thầy thì vẫn có cái hai, tức là một bên đó vẫn còn giữ lại những cái lời dạy mà đầu tiên của Đức Phật bằng chính cái ngôn ngữ của ngài là không được tam tạng ta đi đó. Còn bên đại thừa đó thì là phát triển qua thành Sanskrit, rồi phát triển qua thành tiếng Trung Hoa, rồi phát triển ra thành tiếng Nhật, rồi tiếng Tây Tạng, tức là nó phát triển tùy theo cái các cái đất nước đó mà nó biến đổi có liên đội, ví dụ như là khi Phật giáo mà qua Tây Tạng thì là ảnh hưởng với cái mật giáo của Tây Tạng, qua Trung Hoa thì ảnh hưởng Công giáo, Đạo giáo, qua Nhật Bản thì ảnh hưởng Đạo giáo. À, cho nên là khi cái ảnh hưởng đó mà nó có những cái khai thác. Thì mình lấy ví dụ như thế này, trong Phật giáo Đại Thừa là mới đặt đằng cái nghi lễ. Tại sao đặt đằng nghi lễ? Tại vì ảnh hưởng cái phong kiến của Trung Quốc. Cho nên nó là lễ nghi. Bởi vì Trung Quốc là Phật giáo là năm cái điều của Phật giáo đưa ra là có một cái lễ, nhưng lễ thì lý tính có cái lễ. Cái lễ đó, cho nên đó, là những cái mà sẽ đến chuông, đến mõ hay là ca kề đồ này đó là ảnh hưởng cái Phật giáo. Rồi một số pháp tu Phật giáo, thực ra cái pháp tu này giống như thầy nói, tức là mình là phải là thường quan sát cái thân thọ tâm pháp, thường giữ cái tâm này đó. Thì khi mà qua Trung Quốc đó, nó biến thành ra là cái đạo gia họ luyện đan, họ luyện đan thì họ được ngồi thiền để mà họ đi luyện đó là hơi thở, rồi luyện khí công, rồi luyện đan để luyện tinh hóa khí hóa thân rồi. Cho nên đó, tất cả những cái đó là nó đã ảnh hưởng các cái tôn giáo, chứ không phải là nguyên thủy nữa. Nhưng mà nói chung á, thì bây giờ nó tùy thuộc vào cái người giác ngộ, tức là cái đầu tập thì vẫn còn nguyên đó, nhưng người nào giác ngộ á, thì người đó sẽ thấy ra được cái cốt lõi của Đức Phật dạy. Còn người không giác ngộ có khi á, nói đầu tập nhưng thật ra là làm theo bài nào cũng có, nhiều khi mê tín gì lắm, vô chùa á, tham gia bằng Phật xong rồi cái là qua bên kia chỗ bói xong mới lại là cái chỗ mà thờ bật thờ mà thờ mốc thôi rồi đó. Còn bên đó cầu nguyện rồi này kia cũng là bên đó nhiều hơn. Còn bên này Phật thì giống như là vô là cái gì đó lớn rồi mình phải vô chào cả rồi thì mình qua bên kia rồi mình làm bên kia, thành ra bên kia đồng bóng rồi đốt thước rồi. Nó có nhiều cái mà phát sinh ra là ảnh hưởng của các cái tôn giáo khác vào. Thành ra là nói chung là thế này, thật ra bây giờ cũng khó mà giữ được nguyên vẹn, tức là trên tinh thần thì nói vậy thôi, chứ còn bây giờ nó cũng còn ảnh hưởng bên ngoài chứ không có cách gì mà giữ nguyên vẹn được. Nhưng dù sao á, họ có cái bộ tam tạng Pali là kết tập tam tạng từ lần thứ nhất, mặc dù tới lần thứ ba đó thì nó có bắt đầu có biến đổi rồi một xíu, nhưng mà cái góc chính nó vẫn còn, tức là những cái tan tàn và chánh tàn thì vẫn còn. Còn mấy cái mà phù vô á, ví dụ như chú dặn hoặc là cái này cái kia chỉ là gọi người ta sẽ gọi là phù chú thôi, chứ người ta không gọi là tan tàn. Thì đó là bên Phật giáo nguyên thủy là có cái công đó là giữ được cái diện mối của Đức Phật, mặc dù cái dự đó nó được bao nhiêu phần trăm thì mình biết, nhưng mà dù thì họ giữ được. Còn Đại Thừa đó thì có cái công là phát hiện ra để cho cuồng chúng có thể tầng đất nào cũng có thể theo được. À, cho nên á, vì mà tầng đất nào được theo được á, do đó cho nên nó chia ra quá nhiều phái. Thì đó là cái sự khác biệt đó là như vậy.
Thầy có hỏi được.
Theo Phật giáo đó, thì bất kỳ cái gì mà trên đời này mà có sinh ra đó, thì nó sẽ có tù lại, rồi nó hoại đi và nó diệt. Ví dụ như ở trong con người đó, thì gọi là sinh lão bệnh tử. Còn ở trong trong một cái gì đó, ví dụ như một cái cây hay là một cái nhà mình xây lên, thì nó có là sinh trụ gì diệt, tức là có cái nhà sinh lên thì nó giữ vững một thời gian, sau đó bắt đầu nó hư hoại xong rồi nó sập đổ, là cái đó là gọi là sinh trụ gì diệt. Còn có một cái mà đối với cái mà lớn hơn ví dụ như trái đất hay là một hành tinh, thì dùng một từ khác gọi là thành trụ ngoại không, tức là nó kết hợp do nhiều cái yếu tố nó kết hợp nó thành ra trái đất, rồi nó mới giữ vững một thời gian, rồi sau đó bắt đầu ngoài là bắt đầu có những hiện tượng như thử là động đất hay là cái này cái kia gì đó, dần dần á là nó bắt đầu ngoài dần cho đến một cái lúc đó, cái đất này cũng tan rã và nó không còn cái đất này, cái gọi là không. Theo Phật giáo là cái đó là cái định luật vô thường chi phối tất cả các pháp, nhưng mà ở con người hay là con vật thì mình gọi là sinh lão bệnh tử. Còn bên các cái mà to lớn hơn nữa, cái vũ trụ nó bao la này ấy, thì nó cũng có thành trụ ngoại không. Thì tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều cái định luật nó là phải như vậy hết, nhưng mà ai cũng sinh lão bệnh tử hết, thì không ai có thể thoát sạch khỏi được cái sinh lão bệnh tử. Nhưng mà có một cách thoát đó là cách thoát của cái thái độ nội tâm của mình, tức là sự giác ngộ. Ví dụ như bây giờ thế này, hai người mà một người á thì cứ là sinh ra rồi sợ già, sợ bệnh, sợ chết thì cái người đó đau khổ cả đời. Nhưng mà nếu một cái người sinh ra mà họ cứ sống, họ cứ làm tốt đẹp, họ miễn là mình còn sống bao lâu thì mình cứ làm mọi chuyện cho tốt đẹp cho đời, còn á là nó từng nào già thì nào chết thì chết, khi nào bệnh thì bệnh, họ không lo lắng sợ hãi gì hết trơn á. Cái người đó là những người giác ngộ giải thoát, chứ không phải là họ có thể giải thoát được sinh lão bệnh tử, bởi vì đó là cái định luật của trời đó, không thoát được. Nhưng cái thoát là thoát ở những cái thái độ giác ngộ giải thoát á, cái thái độ đó là nó theo cái nghĩa đó, chứ không phải giải thoát. Chứ còn ai cũng phải sinh ra, kể cả Đức Phật ngài sinh ra rồi ngài cũng chết. Cái bản chất của cuộc sống nó vốn là sinh lão bệnh tử thành trụ ngoại không rồi, cho nên nếu cái người giác ngộ đó phải lấy đó để làm cái bài học giác ngộ. Tức là cái người nào mà có thể cảm nhận được những đau khổ, người nào có thể cảm nhận được cái vô thường, mà cái tâm của họ vẫn là trong sáng, vẫn thanh tịnh đó, thì cái người đó là cái người thoát được cái sinh lão bệnh tử, cái phiền não khổ đau đó. Cho nên là chính nhờ cái mà lấy cái đó để mà làm bài học giác ngộ thì nó mới giác ngộ, nó mới giải thoát. Còn cái người nào mà cứ lo lắng sợ hãi rồi cố tránh nhưng mà tránh được, ví dụ bây giờ mình sợ già quá, nhưng mà cái già nó vẫn cứ đến, do đó mình sẽ đau khổ từng ngày. Còn cái người biết rằng là mình sẽ già rồi thì mình không sao, chứ bây giờ mình còn giống như cái con ở bên Việt Nam con cái chị đó, chị bị HIV. Tất cả những người mà khác mà bị HIV, người nào cũng đau khổ là buồn phiền biết lắm, nhưng mà riêng chị á thì chị là vui vẻ, thì biết mình á là bị HIV mà trước đó mình cũng chết, cho nên bây giờ mình đi phục vụ, đi an ủi, đi giúp đỡ cho những người HIV để giúp cho họ là đi cảm động lên một chút, mà chị là vẫn cứ sống bình thường và sống rất là hạnh phúc cho đến khi chị chết. Thì chị cũng chết, chết thân cũng chết, nhưng mà là chị sống với cái tâm an lạc và cái tâm vị tha lúc đỡ mọi người ở nơi đó. Thành ra là cũng trong cái sinh lạc bệnh tử đó, cũng trong cái lấy cái mình khổ đó mà làm cái bài học để mà làm cho cái tâm mình nó cảm đạm lên, nó bước mình lên, nó không có cái sợ hãi lo lắng buồn gì.
Lấy kẻ thù làm bản thân.
Thật ra là thế này, lấy kẻ thù làm thân thích á, cái ý Phật là thế này, cái đó là nói về tâm mình á, nói về tâm mình á, mình ứng xử như thế nào là cái chính, thì mình phải là hết sức là tâm tịnh, mình phải hết sức tâm tịnh sáng suốt. Cho nếu mà mình mà cứ bực tức giận hơn á, thì lúc đó mình sẽ buồn phiền, mình chết chết thôi. Cho nên mình cứ là buồn phiền nó lắm, cho nên kia thì mình khổ. Cho nên thắng, thực ra nói là thắng kẻ thù, nhưng thắng kẻ thù chính là thắng bản thân mình. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng là thánh mục bàn tại tu cũng bằng thánh từ thánh bản thân mình, và thánh mình mới là thánh ân liệt nhất. Thế còn trên đời này thì nó vẫn luôn luôn nó vẫn có cái đối nghịch. Đối nghịch thực ra thì mình nói là đối nghịch thì thường thường là mình muốn tiêu diệt cái đối nghịch, nhưng mà trên thực tế cái đối nghịch đó nó mới làm cho xã hội tiến bộ. Cho nên trong ngũ hành, trong vật lý ngũ hành nó có sinh có khắc, cái này sinh cái kia, cái này khắc cái kia, nhưng mà cái khắc đó thì lão tự gọi là xung khí diệt liên hoàn. Tức là thực ra hai cái đối nghịch đó nó làm thăng bằng lại cái cuộc sống. Thí dụ như bây giờ mình đạp cái chiếc xe đạp, cái chân này mình đạp xuống, đạp bên này xuống là nó đối nghịch với cái chân bên này rồi đó. Rồi cái chân bên này đạp xuống cái là đối nghịch cái chân bên này đó. Nhưng mà thật ra hai chân nó đạp thì chiếc xe nó bị chặt. Thì cái cuộc đời này cái ngũ hành nó sinh khắc, nó sinh khắc cho nên nó nhờ về mà mình phát triển, nó tiến bộ, nó phát triển. Phát triển trí óc, phát triển nhận thức, phát triển đủ thứ hết đó. Cho nên đó, nhiều khi cái đó nó như trong đạo Thiên Chúa có nói một cái câu hơi lạ, mà nói là ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là lương giáo. Tức là thường đế không có đem lại hòa bình trên cõi đời này, mà thường đế đem lại chiến tranh. Và vì sao thường đế lại đem lại chiến tranh? Tại vì thường đế muốn cho con người trải qua cái mà đối nghịch đó để mà học hỏi lẫn nhau, để bổ túc cho nhau, để giác bộ. Khi không có cái pháp đối nghịch nữa thì mình không tiến bộ nữa. Nó sẽ ù lì, nó nằm yên, nó đâu có cần gì nữa đâu ta. Ví dụ như bây giờ mình có sinh ra đứa con mà mình ở trong nhà ý không có gì hết cả, thì nó không khôn. Một cái có trường này có trường kia, hoặc là có thể là cái này cái nọ đó, nó mới bắt đầu nó mới phải tập ứng phó. Cho nên á, bên đạo Thiên Chúa nói rằng là ta đến không phải đem lại hòa bình mà là lương giáo. Là đó, ban đầu mình hiểu rồi, nói đến cái đem lương giáo mà tại không phải, đó là định luật của trời đất. Thiếu như vậy, thiếu như vậy để mới là có cái sự học hỏi, mình có một sự tiến hóa.
Chúng ta sống ở trong cái thế giới này gọi là thế giới nhị nguyên, sống và chết, tốt và xấu. Ba cái thế giới gọi là thế giới nhị nguyên. Cái nhị nguyên đó nó bổ sung cho nhau là thế giới là vô cùng hấp dẫn. Thì chúng ta cứ mơ về cõi nhất bản là thế giới nhất nguyên. Ở trên đó chỉ có các vị tăng như là thầy, là các đấng Phật ngồi im lìm, không sống và không chết, không đẹp và không xấu, không phải là cái gì cả trong thế giới nhất nguyên đó. Thế thì khi chúng ta mơ về cái thế giới nhất nguyên, cái thế giới nhất nguyên nó có thích thú không? Còn cái thế giới nhị nguyên này không?
Thật ra là tại vì cái từ mà nhất nguyên với nhị nguyên đó do mình hiểu chưa thấu đáo. Thế cái nguyên, cái từ mà nhất nguyên với nhị nguyên nó có nghĩa như thế này. Nếu như mình đó mà chỉ tròn được hạnh phúc thôi, mình chỉ tròn hạnh phúc thôi, nếu như Niết Bàn mình hiểu là chỉ tròn hạnh phúc thôi, chẳng có đau khổ, thì thật ra đó là gì? Là nhị nguyên trong tại nhất nguyên. Đó là nhị nguyên. Còn nhất nguyên á, cái gì nhất nguyên nó có nghĩa thế này. Nhất nguyên là chấp nhận cả hai cái. Tức là trong một cái nó luôn luôn có hai cái, gọi là nhất nguyên. Còn nếu mà trong hai cái mà mình tròn một cái còn bỏ cái kia, đó là nhị nguyên. Cái gì nguyên với nhất nguyên nó là như vậy. Cho nên thật ra đến khi ban đầu thì giai đoạn đầu thì Đức Phật cũng vì thế gian mà ngài cũng nói đến cái chuyện giác đó. Nhưng mà khi một cái bậc mà gọi là xuất thế gian thì nó không còn nói chuyện ác nữa, gọi là vượt qua khỏi chuyện ác. Vượt qua khỏi chuyện ác là bởi vì lúc đó các vị mới thấy rằng là thực ra trong cái con đường giác ngộ đó, nó vẫn phải có cái thiện cái ác mới là nó mới có, nó mới tiến lên. Tức là ví dụ như thế này, một cái người đó là có cái tâm ác cho nên mới làm sai đó, rồi mới là chặt lấy một cái hậu quả, rồi nó mới học ra, học ra mới là thiền linh. Thành ra thì cái mà thiền ác đó nó để giúp nhau để mà nó điều chỉnh ra cái cuối cùng là nhận thức ra được cái đúng nhất. Tức là ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Một cái ông, một cái người mà không rành về thuốc thì họ nghe nói những cái vị thuốc như thử là sâm hay là những cái món thuốc quý đó thì họ chỉ mua thứ đó, rất là sai. Thực ra trong một bài thuốc đó, ví dụ như là bài thuốc là bát vị chẳng hạn, thì trong đó nó có quế phù, mà phù tử là một cái chất là độc hàng một, chất độc hàng một. Cái độc Phật là cái niết bàn là không phải là chọn cái này bỏ cái kia, mà là thấy ra được cả hai cái, thấy ra được cả hai cái, cho nên cái tâm nó không còn phân biệt nữa. Thì chính cái tâm không phân biệt đó là niết bàn. Cái tâm mà nó không còn mà không còn giáo rằng bởi cái thiền cái ác đó nữa là niết bàn, chứ không phải niết bàn là bỏ cái ác để lấy cái thiền không. Cũng như một cái ông thầy thuốc và ông giỏi ấy, là cái cây có cái chất độc, cái cây có chất bộ, có cái chất, mỗi cây có khác nhau hết. Bởi vì trong mỗi cây nó khi biết sử dụng cho một cái trong một cái người ấy, thì biết sử dụng vào cái gì ấy, thì đó là phù hợp cho cái gì ấy. Có khi sử dụng cả chất độc mà chẳng phải là chỉ có chất bộ không. Ví dụ như một cái người đó mà đã dư một số cái chất bộ rồi, bây giờ cho người đó uống cái bộ vô nữa thì người đó lại thành bệnh.